Dư luận xung quanh cuốn sách Mãi mãi tuổi 20. Trang sách cuộc đời anh. Phạm Xuân Nguyên.
Bạn trẻ thân mến, trên tay bạn đang là một cuốn sách bình thường như bao cuốn sách khác đã thấy và đã cầm lên trong đời. Nhưng tôi mong bạn tĩnh tâm lại giây phút, nhìn vào chân dung tác giả và dòng chữ dưới tên sách. Khi đó bạn sẽ cảm thấy tay mình như chĩu xuống và tim mình đập gấp gấp lên. Trên tay bạn bây giờ không phải là cuốn sách bình thường nữa, không phải là cuốn sách nữa mà là một cuộc đời, một số phận. Bạn sẽ đọc vào trang sách và bạn sẽ thấy mình đang đọc một trái tim, đọc một tâm hồn của một con người. Bạn trẻ thân mến, người bạn gặp trên trang sách này là một người trai Hà Nội. Khi anh bước chân vào ngưỡng cửa đại học là khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang thời kỳ căng thẳng ác liệt nhất. Anh học giỏi cả xã hội và tự nhiên, như thời ấy thường nói, nghĩa là cả văn và toán. Ở trung học, anh đạt giải nhất thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc. Ở đại học, anh là sinh viên xuất sắc của khoa toán cơ Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh có thể được hưởng một số phận khác tốt đẹp hơn, nhưng anh và cả thế hệ anh năm tháng ấy đã cởi áo sinh viên khoác lên mình áo lính. Không có sự lựa chọn nào khác khi Tổ quốc lâm nguy. Và anh, như một người trai thế hệ, đã chấp nhận và dấn thân không theo nghĩa hiện sinh mà theo nghĩa yêu nước. Bạn trẻ thân mến, người trai Hà Nội ấy đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất Quảng Trị hơn 30 năm về trước. Hôm nay, sau 30 năm, ngày chiến tranh khép lại, bạn đang có trên tay mình những tâm tình của anh qua cuốn sổ nhật ký quân ngũ anh ghi trong quãng thời gian huấn luyện tân binh. Anh trải lòng mình, chân thật qua những cảm nhận lắng nghe hồn nhiên tinh tế, rung động trước những vùng đất anh qua, những con người anh gặp, cùng một hồn thơ đang khao khát bộc lộ, một tình yêu khao khát tỏ bày, một đầu óc khao khát nhận thức. Anh ghi cho mình và chỉ cho mình thôi. Cuốn sổ này anh gọi là chuyện đời. Bây giờ bạn đọc nó, bạn sẽ thấy nó vừa là nhật ký, vừa như một cuốn sổ tự tu dưỡng, lại vừa như những ghi chép sáng tác văn học. Những con chữ ở đây, bạn hãy nhớ, đã được ghi bằng bút mực trên đường hành quân. Nét mực còn nguyên và những gì chứa đựng trong chữ thì còn mãi. Bạn trẻ thân mến, có một tình yêu của một lứa đôi Hà Nội nơi cuốn sách bạn đang đọc, một tình yêu lý tưởng tiêu biểu của thanh niên thời chiến tranh ấy. Chàng trai ra trận, cô gái đi học xa, tình yêu vượt thời gian và không gian, chín lên trong tình cảm nhớ thương mong ngóng đợi chờ hy vọng của hai người. Chị đã hỏi anh câu hỏi hạnh phúc là gì khi hai người còn là học sinh. Câu hỏi hạnh phúc bao lứa đôi, thời chiến đã hỏi và tìm cách định nghĩa cho mình, cho người mình yêu. Và khi vào lính, anh đã viết thư cho chị hẹn ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh về gặp chị và sẽ trả lời. Bạn có ngạc nhiên không khi thấy một sự trùng hợp kỳ diệu đến thế, lời hẹn hò như tiên tri ấy của anh đã ngân một nốt trầm lắng trong lòng người con gái anh yêu, trong lòng những người cùng thế hệ và đọng lại hôm nay một niềm bi tráng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đến, nhưng anh không về. Bao nhiêu người nữa như anh không về. Anh đã ngã xuống, nhưng chị vẫn nhớ mãi về anh, trong một niềm yêu và một niềm đau. Câu hỏi hạnh phúc vẫn đi tìm câu trả lời ở phía trước. Bạn trẻ thân mến, cuốn sổ ghi chép này dừng lại tại ngã ba Đồng Lộc ngày 3 tháng 6 năm 1972, khi anh chuẩn bị vào chiến trường. Những dòng cuối cùng anh viết dường như gấp gáp. Kính chào hậu phương, chào gia đình và người tôi yêu, đêm nay tôi đi, nhất định có ngày trở về thủ đô yêu quý của lòng tôi. Hơn một tháng sau, anh đã hy sinh khi tuổi chớm 20. Cũng như bao người lính khác, anh bình thản vào trận, bình thản biết mình có thể ngã xuống. Và các anh để lại cho đời khi sự sống đã hiến dâng cho đất nước là cuốn sổ ghi chép này và những bức thư gửi cho gia đình và người con gái anh yêu. Bạn trẻ thân mến, người trai Hà Nội đang trò chuyện với bạn về mình, về thế hệ mình trên những trang sách này có một cái tên bình dị, Nguyễn Văn Thạc. Anh viết cái sống của mình khi đang là anh lính binh nhì. Và trước khi để bạn đọc ngẫm vào trang viết cuộc đời anh, tôi xin dẫn lại những dòng anh gửi gắm lại cho bạn, cho tôi, cho tất cả những ai đã vì sự hy sinh của anh và đồng đội được sống hôm nay. Ừ, nhưng tôi không trở lại. Và trước khi để bạn đọc ngẫm vào trang viết cuộc đời anh, tôi xin dẫn lại những dòng anh gửi gắm lại cho bạn, cho tôi, cho tất cả những ai đã vì sự hy sinh của anh và đồng đội được sống hôm nay. Ừ, nếu như tôi không trở lại, ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này. Bạn trẻ thân mến, bạn có cuốn sách này chưa? Và bạn đã dọn mình để bước vào khoảng trống trải và bí ẩn của một con người mãi mãi tuổi 20 chưa? Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2005. Sống lại sau 30 năm hy sinh. Một số phận kỳ lạ, có thể nói như vậy. Anh đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 khi đang bước vào tuổi 20 tràn đầy nhựa sống với khát vọng bỏng cháy cống hiến cho văn chương và nghệ thuật. Một sinh viên rời giảng đường đại học, ra trận, để lại sau lưng một mối tình đẹp như một bài thơ. Và người con gái ấy đã xuất hiện trong trọn quãng đường hành quân và chiến đấu trong tập nhật ký chiến tranh đẫm đầy nỗi nhớ. Người liệt sĩ ấy đã từng là cậu học sinh giỏi văn nhất toàn miền Bắc, năm học 1969-1970. Và rồi, 30 năm kể từ ngày hy sinh, anh không thể biết rằng tập nhật ký của anh đã được in thành sách. Một tập sách giàu tính văn chương, một tập sách vô cùng giá trị và trong trẻo như tâm hồn những người sinh viên ra trận. Một tập sách ngột ngộn những tư liệu quý báu về chiến tranh mà không một tác phẩm nào có được. Bởi đấy là sự chân thật nhất từ những dòng nhật ký. Anh là liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, hy sinh khi mới là sinh viên năm thứ ba khoa toán cơ, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cuốn nhật ký đã thực sự làm anh sống lại và sống mãi trong lòng bạn đọc sau 30 năm hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Hôm rồi, nhà xuất bản Thanh Niên tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu về tập nhật ký này. Tôi chưa bao giờ thấy có cuộc họp báo nào xúc động và thiêng liêng đến vậy. Chị Phạm Thị Nhưng Anh, người con gái mà Nguyễn Văn Thạc yêu ngày xưa, nay cũng đã là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, hiện sống và làm việc tại Đức. Vậy nhưng chị đã bay về nước dự cuộc họp báo ra mắt cuốn nhật ký người mình đã yêu, đã đợi chờ ngày anh trở về. Chị khóc, giá như không có cuộc chiến ấy thì anh Thạc và chị đã là vợ chồng. Chị đã lấy chồng và sinh con, chị nói trong nước mắt. Tôi thấy hình như anh ấy luôn ở bên tôi và luôn phù hộ tôi. Cháu lớn của tôi giờ cũng bằng tuổi ngày xưa anh mất. Tôi cho cháu học toán, cũng năm thứ ba rồi, cũng là để thực hiện tâm nguyện và mong ước ngày xưa chưa thành của anh. Giờ chị đã là người thành đạt, đã là tiến sĩ, giám đốc một công viên có tên Chín Con Rồng tại Đức. Ngày xưa, họ quen nhau và yêu nhau cũng đều là học sinh giỏi văn. Họ gặp nhau và để ý đến nhau cũng tại buổi gặp gỡ học sinh giỏi văn thủ đô năm 1971. Trước khi hy sinh, anh Thạc đã gửi tập nhật ký này cho gia đình và gia đình anh đã chuyển tập nhật ký cho chị Như Anh. Từ đó, chị luôn giữ nó bên mình như một báu vật. Ban đầu thì cũng không ai nghĩ sẽ in nó thành sách vì nó có rất nhiều chuyện riêng tư. Nhà thơ Đặng Vương Hưng đã có duyên bắt gặp tập bản thảo nhật ký từ người anh trai của Nguyễn Văn Thạc và động viên gia đình cho in. Bởi lẽ, tập nhật ký rất giàu chất văn học, phản ánh hiện thực chiến tranh một cách sinh động và rõ nét. Cái riêng tư của những dòng nhật ký đã biến thành cái chung của dân tộc rất đáng trân trọng. Nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm cũng là sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội nhập ngũ cùng đợt với Nguyễn Văn Thạc. Họ là bạn bè thân thiết với nhau. Hoàng Nhuận Cầm nghẹn ngào, cuốn nhật ký này không thể in muộn hơn được nữa. Gần nhau vậy mà bây giờ tôi mới biết cuốn nhật ký này. Tôi sẽ làm một bộ phim nhựa về tập sách này. Nhìn sự nghẹn ngào của Hoàng Nhuận Cầm, tôi biết những xúc cảm trong anh là rất thật. Trong tập nhật ký của mình, Thạc đã viết về Hoàng Nhuận Cầm với nhiều nhận xét rất tinh tế mà Hoàng Nhuận Cầm cho là chưa có ai nhận xét về tôi đúng đến thế. Nguyễn Văn Thạc là một học sinh giỏi văn nên tập nhật ký xuất hiện nhiều câu văn rất đẹp, đầy hình tượng và lấp lánh trí tuệ. Có đoạn, Hoàng Nhuận Cầm cho rằng chỉ đoạn ấy thôi cũng đủ để nhận giải thưởng của Hội Nhà Văn. Trở lại với chị Như Anh, người đã xuất hiện trong trọn vẹn cuốn nhật ký, Thạc đã lấy Như Anh làm chủ đề để gửi gắm tất cả những suy tư của mình về chiến tranh, về tình yêu, về nỗi buồn chiến tranh, về ý chí đánh giặc và tất cả những câu chuyện vui buồn đời lính. Chị Như Anh bảo sẽ xúc tiến để thành lập một quỹ mang tên Nguyễn Văn Thạc. Quỹ này dự định sẽ dành trợ giúp cho những học sinh nghèo học giỏi môn văn và những cây bút trẻ có triển vọng công bố tác phẩm của mình. Và đó cũng là để anh sống mãi trong lòng chúng ta. Quả thật, tôi đã bị cuốn hút bởi những trang đầu tiên của tập nhật ký, một sự trong trèo đến lạ thường. Tôi không thể tin rằng những dòng chữ ấy được viết ra khi Nguyễn Văn Thạc mới tròn 20 tuổi. Một tác phẩm văn học đích thực được in sau 30 năm sáng tác và nó sẽ có sức sống như chính tên cuốn sách Mãi Mãi Tuổi 20. Tháng 5 năm 2005, Trần Ngọc Hà. Báo Pháp Luật Việt Nam, 13 tháng 5 năm 2005.
Viết tiếp những dòng tươi vui.
Thật tình cờ, tôi được cầm trên tay cuốn nhật ký thời chống Mỹ xâm lược, ghi lại những xúc cảm chân thành của một người lính từ khi nhập ngũ đến trước ngày anh hy sinh ở thành cổ Quảng Trị. Cuốn sách mang tên của một thế hệ thanh niên Việt Nam đã ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc mãi mãi tuổi 20. Đọc cuốn sách, tôi không tránh được những xúc động sâu sắc, điều mà người ta không dễ dàng tìm thấy trên những trang viết hiện nay. Cuốn sách do nhà thơ Đặng Vương Hưng sưu tầm, giới thiệu, vừa được nhà xuất bản thanh niên ấn hành và lập tức trở thành một cuốn sách bán chạy nhất. Có thể nói, đây là những dòng tâm sự của chàng trai Hà Nội, một thanh niên ưu tú, người đã từng đạt giải nhất của thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc năm học 1969-1970. Đọc những dòng nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, người ta không chỉ cảm nhận được những buồn vui chăn trở của một chàng tân binh xa gia đình, nhớ người yêu mà còn nhận thấy rõ trái tim của một nhà thơ, nhà văn đang khát khao cuộc sống, khát khao cống hiến đời mình cho đất nước, cho dân tộc. Trong sáng biết bao, khi anh ghi những nhận xét của mình về thiên nhiên, về quê hương đất nước cùng với con người. Nồng nàn, quyết liệt và sâu sắc biết mấy khi anh viết về ý chí của người thanh niên cách mạng khi đứng trước cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc chống lại đế quốc Mỹ xâm lược. Ngày ấy, năm 1971, cùng với bao thanh niên ưu tú của đất nước, Nguyễn Văn Thạc lên đường cầm súng đánh giặc. Chiến cuộc cam go xúi vào bàn tay cầm bút của những thanh niên như anh khổ súng, anh vào chiến trường mà lòng ngập tràn niềm tin tươi sáng cùng với những tấm gương đồng đội sáng chói. Anh ước mơ mai này sẽ trở thành một Boris Polevoy, nhà văn Liên Xô, với thật nhiều vốn sống thu thập trên chiến trường để thỏa sức viết lại những gì mà mình đã trải qua và chứng kiến. Những trang ghi chép của anh khiến cho những người sinh sau chiến tranh như tôi hiểu rõ vì sao dân tộc mình lại chiến thắng một đế quốc sừng sỏ như Mỹ. Chúng ta chiến thắng vì chúng ta có sức mạnh của trái tim và ý chí sáng suốt chỉ lối soi đường, chứ không phải chúng ta có sức mạnh cơ bắp. Chúng ta chiến thắng vì dân tộc ta có những người con ưu tú như Nguyễn Văn Thạc, biết yêu thương và cũng biết hy sinh tình cảm của mình cho lý tưởng. Đọc những trang viết của anh, tôi cứ liên tưởng đến Ruồi Châu, đến Pavel Kosygin, đến Nguyễn Văn Chỗi, nhưng tôi cảm động đến trào nước mắt nhiều hơn vì anh Thạc, đời thường hơn, thật hơn với những suy tư chăn trở phiền muộn. Anh ấy cũng giống như tôi, như chúng ta, là nhiều khi không tránh được sự chán nản trong cuộc sống, chưa bằng lòng với chính bản thân mình. Tuy nhiên, anh đã vượt qua được tất cả những điều đó. Có những đoạn văn Nguyễn Văn Thạc viết mà tôi có cảm giác là anh ấy viết cho tuổi trẻ ngày hôm nay. Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi. Ai đấy, khi khoác vai người bạn yêu quý của mình, chỉ cho bạn kia là ngôi sao hôm, ngôi sao mai, ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình minh, chớ quên rằng có buổi sáng nào sao mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa. Chớ quên rằng để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người tự do mỹ vươn tới những đỉnh cao xa, có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô những ước mơ hiền diệu nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất mà đánh giặc. Và khi mở đến những trang cuối của cuốn sách, tôi bất ngờ thật sự khi nhận ra bài viết mà anh đã đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc năm học 1969-1970. Thì ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi được đọc những dòng viết của anh Thạc mà 20 năm trước, khi còn là một học sinh phổ thông cơ sở, tôi đã đọc những bài văn hay của những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi ở miền Bắc. Đấy là một tuyển tập gồm rất nhiều bài mà tôi nhớ là đề bài thường xoay quanh mảng văn học thời kháng chiến chống Mỹ, thơ Tố Hữu và rất nhiều các nhà văn nhà thơ chiến sĩ. Ấy vậy là không hiểu sao tôi vẫn nhớ như in cái mở bài Hiện thực xã hội một vườn hoa cho các nhà thơ nhà văn, những con ong hút mật tìm thấy ở đó hương thơm sắc đẹp. Quả thực, những câu chữ của anh Thạc trong bài văn ngày ấy đã cuốn hút tôi, khiến tôi gần như thuộc lòng. Giờ đây, khi đọc những trang nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, tôi không biết nên nói thêm gì nữa vì đã có rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã nhận xét và khen ngợi. Tôi chỉ muốn nói rằng thế hệ chúng tôi rất xúc động khi đọc những dòng nhật ký của anh. Và chúng tôi muốn viết tiếp, theo cách của thế hệ mình, những dòng tươi vui mới mẻ. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, tôi cứ nghĩ rằng Nguyễn Văn Thạc sẽ là một cây bút có thể khẳng định được tên mình nếu như anh trở lại với chúng ta sau cuộc chiến. Và tôi lạc quan nghĩ rằng mãi mãi tuổi 20 có thể bổ sung vào danh mục những tác phẩm văn học Việt Nam những năm chống Mỹ, liệu có quá không nhỉ?
tháng 5 năm 2005. Hồng Vân.
Báo Hà Nội Mới, tháng 6 năm 2005.
Sức sống thần kỳ của một cuốn nhật ký.
Mỗi cuốn sách là một số phận. Với mãi mãi tuổi 20, số phận ấy thật đặc biệt. Đây là cuốn nhật ký thời chiến của một người lính. Trong hơn 200 trang nhật ký, người lính ấy đã ghi lại chân thực và sinh động những ngày tháng trong quân ngũ của anh. Với thời gian dù chỉ vẹn vẹn có 10 tháng, nhưng đã đủ sức tái hiện lên chân dung của một thế hệ thanh niên Hà Nội, xếp bút nghiên, lên đường chiến đấu theo lời kêu gọi của non sông. Anh đã hy sinh tại thành cổ Quảng Trị vào ngày 30 tháng 7 năm 1972, khi chỉ còn 2 tháng, 14 ngày nữa là tròn tuổi 20. Người lính ấy, tác giả của cuốn nhật ký mãi mãi tuổi 20 là liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Chiến tranh đã lùi xa 30 năm, cuốn nhật ký đã được ra mắt bạn đọc với mong muốn của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc là góp phần để bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ, có thể tự hào về một thế hệ thanh niên đi trước để vững bước đi tới tương lai. Đó có lẽ cũng là tâm nguyện mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hằng ấp ủ mà chưa thể thực hiện được. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14 tháng 10 năm 1952 tại làng Bưởi, Hà Nội, trong một gia đình thợ thủ công. Cha mẹ có xưởng dệt nhỏ, thuê người dệt áo len và áo sợi. Khi Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, cha mẹ anh đã phải bán rẻ hết nhà cửa, xưởng máy để sơ tán về quê tại xã Cổ Nhuế, huyện Tử Liêm. Hợp tác xã không có việc làm, nhà lại đông con, Thạc là con thứ 10 trong 14 anh em. Tài sản gia đình nhanh chóng bị kháng kiệt. Mẹ Thạc phải đi cắt cỏ bán lấy tiền chi tiêu. Nhà nghèo, nên chú bé Thạc vừa đi học, vừa phải đi làm thêm giúp đỡ bố mẹ nuôi sống gia đình. Bù lại, anh học rất giỏi. Suốt 10 năm học phổ thông, Thạc luôn đạt học sinh A1, giỏi toàn diện. Năm lớp 7, Thạc đạt giải nhì, không có giải nhất, học sinh giỏi văn thành phố Hà Nội. Khi gia đình sơ tán về quê ở Cổ Nhuế, Thạc học cấp 3 tại trường Yên Hòa B. Hàng ngày, anh phải đi bộ 4 cây số đến trường học. Ngày nghỉ thì đi bộ hàng chục cây số đến tận Thư viện Hà Nội để đọc sách. Anh yêu thích văn học và có năng khiếu đặc biệt về môn văn. Năm lớp 10, niên học 1969-1970, Nguyễn Văn Thạc đã đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc. Với thành tích học tập xuất sắc của mình, anh đã được ban tuyển sinh Hà Nội xếp vào diện đi đào tạo tại Liên Xô. Nhưng theo chủ trương chung, phần lớn những nam học sinh xuất sắc năm đó đều phải ở lại để tham gia quân đội. Trong khi chờ gọi nhập ngũ, Thạc đã xin thi và đỗ vào khoa toán cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vừa học năm thứ nhất, anh vừa tự học thêm để hoàn thành chương trình năm thứ hai và được nhà trường đồng ý cho lên học thẳng năm thứ ba. Nhưng đây cũng là thời gian của kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn mới. Chiến trường miền Nam đang ngày càng gay go và ác liệt. Hàng nghìn sinh viên các trường đại học phải tạm ngưng việc học tập để bổ sung lực lượng chiến đấu cho quân đội. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1971, Nguyễn Văn Thạc đã nhập ngũ, chính thức đứng trong đội quân bổ sung cho chiến trường miền Nam máu lửa. Bước vào đời quân ngũ, với đầy bỡ ngỡ, đầy khát vọng và mơ ước, Nguyễn Văn Thạc đã viết nên những dòng nhật ký của đời mình. Ở tuổi 19, Nguyễn Văn Thạc là một thanh niên sống có lý tưởng và hoài bão, dù không tránh khỏi những phút hoang mang sao động của một chàng trai trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mới đây còn quen với giảng đường đại học, với thơ ca, nay đã bước vào cuộc kháng chiến, gian khổ và khốc liệt. Song anh luôn tin tưởng vào cuộc đấu tranh ấy, luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân trước vận mệnh đất nước. Anh đã viết nên những dòng thật xúc động trong trang nhật ký của đời mình. Ta đi theo tiếng gọi của miền Nam và cả sự thôi thúc của miền Bắc đang khôi phục. Một nhà ga Ninh Bình vừa dựng bên núi đá, một dòng sông đáy xanh lững lờ trôi vào bài thơ trữ tình ngọt liệm của Tố Khiếu. Một chùa non nước còn âm vang chiến công của tổ ba người Giáp Văn Khương. Tất cả đang rủ rã anh, chiến sĩ, hãy đi đi, hãy đi và chiến thắng. Mỗi bước đường hành quân là mỗi thử thách mới với người lính Nguyễn Văn Thạc. Những ngày hành quân hàng chục cây số với chiếc ba lô nặng 20-30 kg, cổ họng khát khô, gan bàn chân phồng rát không thể đi giày dép được. Những bữa ăn triền miên chỉ có mía và sắn. Đã có những người không chịu được khó khăn gian khổ nên tìm cách bỏ trốn. Song với người lính Nguyễn Văn Thạc, anh đã xác định rõ con đường phải đi. Và như anh đã viết trong nhật ký ngày 4 tháng 12 năm 1971, mình đã yên tâm dần với cuộc đời cống hiến này. Cũng qua những trang nhật ký, chân thực và sống động của Nguyễn Văn Thạc, ta có thể bắt gặp một thế hệ những thanh niên 19 đôi mươi nô nức ra trận, những chàng trai với nụ cười tươi rói, những cô gái thanh thản, hào hứng, tung tăng ra chiến trường. Mình trố mắt ngạc nhiên vì người ngồi trước mặt mình kia che miệng cười và chẳng bao giờ đi làm về dám bước thẳng vào nhà khi có bộ đội ở trong. Lại là người có mặt trong chiến dịch đường 9 Khe Xanh, Chị Thiên, lại là người cõng thương binh tiếp đạn, là người thu dọn chiến trường. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, một người bạn của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, đã không ngăn được những giọt nước mắt khi cầm trên tay cuốn nhật ký của bạn mình. Anh nói, đọc những dòng chữ anh viết, tôi cứ mãi hình dung ra nụ cười tươi tắn của anh những ngày còn bên nhau. Chúng tôi nhập ngũ cùng ngày 6 tháng 9 năm 1971, cùng đơn vị, chỉ tiếc là không được hy sinh cùng ngày. Tôi tự thấy mình phải sống sao cho xứng đáng với những người như Nguyễn Văn Thạc, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, cho đất nước. Tôi muốn các bạn trẻ, các bạn viết và tất cả chúng ta hãy cùng đọc cuốn nhật ký này. Đọc để hiểu về một thế hệ, đọc để giữ được tâm hồn trong trẻo của mình như giữ hồn thiêng của dân tộc. Không chỉ là một người yêu thích văn học, Nguyễn Văn Thạc còn là người có tư chất văn chương. Chính vì vậy, những trang nhật ký anh viết trên đường hành quân không đơn thuần là một cuốn nhật ký riêng tư mà nó có giá trị văn học đích thực. Trước thực tế sôi động của cuộc kháng chiến, anh đã luôn mơ ước khi ra trận mình sẽ làm được như Boris Polevoy, một nhà văn Liên Xô nổi tiếng với những tác phẩm viết về chiến tranh. Anh sẽ thu thập thật nhiều vốn sống để viết văn, làm thơ, ca ngợi những con người đã hy sinh những gì quý giá nhất của riêng mình cho giai cấp, dân tộc. Giá như anh không nằm xuống ở tuổi 20, thì biết đâu nền văn học Việt Nam chẳng đã có thêm một cái tên để nhớ Nguyễn Văn Thạc. Cầm trên tay cuốn nhật ký mãi mãi tuổi 20, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn tâm sự, theo tôi, chúng ta cần phải có công trình cấp nhà nước để tập hợp lại tất cả những tác phẩm văn học thời kỳ chống Mỹ. Đây là những tác phẩm vô cùng đáng quý và không thể thay thế được. Những tác phẩm này lưu giữ tâm hồn của cả một thế hệ. Nếu không tập hợp, lưu giữ, bảo quản sẽ rất lãng phí. Tôi tin không ai có thể vô cảm khi đọc những cuốn sách như Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Mãi mãi tuổi 20 đã có một thế hệ đi qua chiến tranh ở tuổi 20 và giờ đây họ vẫn mãi tuổi xanh xuân ấy cùng đất nước, cùng dân tộc. Phong điệp Báo Văn nghệ Trẻ, 15 tháng 5 năm 2005. Một cuốn nhật ký đáng đọc. Nhật ký không phải là một thể loại văn học, nó có sức hấp dẫn riêng, bởi nó có tính riêng tư, không sáng tác. Nhưng một cuốn nhật ký đáng đọc khi được xuất bản quả thật không nhiều. Mới đây, người ta đã kỷ niệm 60 năm ngày mất của cô bé Sao Thái Afrang, tác giả cuốn nhật ký được xem là cuốn nhật ký nổi tiếng nhất thế giới viết trong thời phát xít Đức khủng bố người Sao Thái. Nếu tôi nhớ không nhầm, Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc 1952-1972 do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành là cuốn nhật ký dày dặn và khá hoàn chỉnh đầu tiên được xuất bản. Nhà thơ, nhà báo Đặng Phương Hưng cùng với việc biên soạn những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam đã làm được một việc tốt đẹp, nhiều khi còn có ích hơn cả việc sáng tác khi sưu tầm giới thiệu tập nhật ký này. Mặc dù anh lính sinh viên Nguyễn Văn Thạc hy sinh ở thành cổ Quảng Trị đã từng viết trong nhật ký, cả những trang nhật ký bây giờ cũng vá víu bằng chục, trăm, nghìn mụn vá, mà nào những mụn vá ấy có sạch sẽ, có đẹp đẽ và đáng nhìn đâu. Tất cả đều mơ hồ, tất cả đều mòn cũ và chán ngắt, thì những trang viết của anh vẫn xứng đáng được đón nhận. Điều đáng tiếc là khi rời Hà Tĩnh để vào chiến trường miền Nam, trong khoảng 2 tháng cuối cùng của đời mình, Nguyễn Văn Thạc không để lại dòng nhật ký nào. Nguyễn Văn Thạc là người yêu văn chương, anh đã từng đoạt giải nhất thi học sinh giỏi văn toàn quốc lớp 10. Nhiều học sinh như vậy về sau cũng chẳng làm gì, thậm chí còn không yêu, không hiểu gì văn chương nữa. Đã mơ hồ cảm thấy sự ra đi mãi mãi của mình. Dù điều này cũng bình thường với người lính trận, anh viết có văn, bởi thế nó dễ đọc và điều quan trọng là không quá lên gân và không quá sa đà vào chuyện riêng tư vụn vặt. Cũng là linh cảm khi anh nghĩ cuốn nhật ký được đặt tên là Chuyện Đời Này. Nếu như tôi không trở lại, ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Nếu như có linh hồn, hy vọng ở thế giới bên kia anh sẽ an lòng vì người đọc nhật ký của anh hôm nay càng yêu mến anh hơn. Dù anh không kịp chữa những âm bằng, âm chắc trong cấu trúc một câu văn vội vàng và bụi bặm. Chuyện đời mà chẳng có chuyện gì, một mớ tùm lum, xám xịt như gian bếp bỏ hoang. Nhà văn Đức Anna Seke có tiểu thuyết Những người chết còn trẻ mãi. Những người lính chết trẻ còn mãi tuổi thanh xuân và luôn là một biểu tượng đẹp, trong sáng đến nao lòng. Nhìn một số bè bạn, thần tượng của anh giờ này tôi càng có cảm giác ấy. Thời gian khắc nghiệt vô chừng, nó làm người ta già nua, cùn mòn, nhạt nhẽo đi, thậm chí trở nên tầm thường, nhỏ bé nữa. Điều ao ước của anh, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Thật đáng yêu, vì nó là những lời của một người lính yêu đời, yêu người, yêu cái đẹp đang tuổi 20.
Y chang.
Báo Lao động, ngày 6 tháng 5 năm 2005.
Lời cuối của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Tôi hình dung Nguyễn Văn Thạc vẫn đang hiện hiện. Cơ mặt tuấn tú của người con trai Hà Nội, nụ cười tươi sáng với bộ quân phục giải phóng, mũ tai bèo mềm mại. Tôi lại hình dung Nguyễn Văn Thạc đang ngồi giữa các nhà thơ cùng thế hệ với anh, cùng ra mặt trận ngày nào. Ngồi kề sát bên anh là nhà thơ cùng một cốc Hà Thành, Vũ Đình Văn, một bên là Nguyễn Trọng Định và kia nữa là Lê Anh Xuân. Họ mãi mãi là những chàng trai không có tuổi già, mãi mãi tuổi thanh xuân. Đó là những tâm hồn trong trẻo đến mức như không thể trong trẻo hơn được. Trái tim Nguyễn Văn Thạc là trái tim của một nhà thơ. Trước người yêu có thể rất mềm yếu đến mức ủy mị. Nhưng trước cái việc to lớn của đất nước, của nhân dân lại là người cả quyết nồng nàn. Tôi muốn các bạn trẻ bây giờ đọc và nhớ tên anh. Tôi muốn các cây bút trẻ bây giờ đọc và nhớ tên anh. Có được điều đó, trái tim và ngòi bút của tuổi trẻ bây giờ sẽ đằm thắm hơn, tha thiết hơn và cương nghị hơn trước cuộc sống mà Nguyễn Văn Thạc và đồng đội đã đổi tính mạng mình để giành lấy cho đời nay và mai sau.